Đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington, D.C. Nam Anh xin kính chào quý vị. Nam Anh xin kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu. Chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Dục cùng phụ trách. Trước hết, Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Dục. Và như thường lệ, trước khi mời ông vào vị trí host seat, thì ông có gì để cần thông báo với quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, thân chào tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Thưa Nam Anh, thì ngày hôm nay có một vài cái email, nhưng mà để kỳ tới chúng tôi sẽ xin trả lời luôn một lần. Và bây giờ thưa Nam Anh và thưa quý vị, chúng tôi đã sẵn sàng bắt đầu vào vị trí hot seat. Và trước khi vào vị trí hot seat thì chúng tôi xin nhắc lại, trong Kiều có một cái câu như thế này: trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn chơ chơ. Cái câu này để nói lên cái gì trong cái nhiệm vụ hiện tại của chúng ta, nhất là trong nước bây giờ Việt Cộng đang cố tình nó xóa nhòa cái hình ảnh mậu thân mà nó đổ cho chúng ta là gây nên cái cuộc thảm sát đó. Thì bây giờ cái việc mà với tư cách là một người lính, tôi xin tất cả các hội đoàn quân đội tại hải ngoại và bà con trong nước hãy đánh tan cái luận điệu này của Ba Đình. Cái luận điệu này nếu mà chúng ta không làm hôm nay, không can đảm đứng lên, chúng ta sẽ đắc tội lớn với lịch sử. Chúng ta hãy lấy nhân dân trong nước, nhân dân Huế làm chứng nhân của lịch sử. Vì Nguyễn Trãi có viết một câu như thế này: nâng thuyền cũng là dân, mà lật thuyền cũng là dân. Bây giờ dân ở với lại cái chế độ Cộng sản ấy, như là người ta thường ví như là đồng sàng nhưng mà dị mộng. Thành thử ra chúng ta hãy dùng yếu tố nhân dân để đến quyết định là cái ngày tàn của Ba Đình. Và bây giờ thì xin Nam Anh có thể bắt đầu câu hỏi mà Nam Anh muốn thưa Nam Anh.
Dạ vâng, tại vì ông Trần Quang Duật nói tới Huế, thì thưa với ông, cuối cùng thì cái mặt trận Mậu Thân năm 1968 tại Huế cũng chấm dứt. Và ngày 25 tháng 2 năm 1968, những cái lực lượng cuối cùng của phía Bắc Việt bị đẩy lui ra khỏi thành phố. An Bình được vãn hồi và cờ Việt Nam Cộng Hòa được kéo lên trên tháp kỳ đại Phú Văn Lâu thay cho cờ của mặt trận giải phóng miền Nam. Nam Anh biết rằng là ông cũng có đọc được cái chuyện kêu là Giải Khăn Xô Cho Huế của Nhã Ca. Nhà văn này cũng đã nói về những cái gì xảy ra ở trong Tết Mậu Thân đó. Thì không biết là hôm nay ông có thể cho một cái chi tiết quan trọng trong cái cuốn sách đó không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì sau cái trận Mậu Thân đó một thời gian, nhà văn Nhã Ca có xuất bản một cuốn sách gọi là Giải Khăn Xô Cho Huế. Và cái quyển sách đó chúng tôi có đọc. Và nhưng mà vì thời lượng của chương trình cho phép chúng tôi chỉ nói lên một cái chi tiết rất là nhỏ. Cái ý chính của Cộng sản là cái trong cái thời gian mà Việt Cộng tạm chiến ở Huế đó, thì có một anh tên là Đắc, một sinh viên trẻ, anh ta rất là hăng hái và nhiệt tình. Và thời trước khi mà anh ta ra Huế, ra mật khu để theo Việt Cộng đó, thì anh ta làm thơ, anh ta tranh đấu, cuối cùng là nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của Việt Cộng, anh ta bỏ ra khu. Đến khi Mậu Thân xảy ra cho dân Huế thì anh ta trở về Huế. Và chính anh ta là cái người đã lập ra những tòa án nhân dân, kêu án tử hình hàng loạt người. Và lẽ dĩ nhiên là khi mà anh ta ra mật khu rồi thì anh ta về, thì anh ta có bắt một cái người bạn cũ thời thủ học trò của anh ta, mà cái anh học trò này tên là Mậu Tý, có anh này có xích mích với lại anh Đắc, đứng bên một cái hố để xử tử. Thì cái anh bạn Mậu Tý này đó, anh giơ cái bảng băng đỏ, cái dấu hiệu của quân Việt Cộng lên cao, và anh nói là em lại anh, bây giờ em đã theo các anh rồi mà, em có mang bảng đỏ cách mạng muôn năm, Bác Hồ muôn năm, mà muốn muôn năm gì thì muôn năm. Cuối cùng thì anh Đắc đã lấy cái khẩu súng K-54 kê vào đầu Mậu Tý và bắn. Và đó là những cái gì mà trong cuốn của Giải Khăn Xô Cho Huế của Nhã Ca mà tôi còn nhớ đến ngày hôm nay, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, nghe lời của ông Trần Quang Duật vừa gửi đến một cái chi tiết trong cái cuốn sách đó thôi, mà quý vị thấy rằng là Cộng sản nó vô cùng tàn ác. Người Huế sợ Cộng sản vô cùng. Vô cùng sợ luôn, thưa quý vị. Mà khi mà Việt Cộng tràn vào Huế, thì họ đến đâu thì dân chúng bỏ chạy tới đó. Mà hết chạy á, thì họ bắn. Đó là sự thật, không có nói thêm một lời nào hết. Những ai mà sống ở Huế, chắc chắn tới bây giờ vẫn còn cái sự ám ảnh đó. Thưa quý vị, đây cũng là chủ trương của Hà Nội, là dùng bạo lực cách mạng để mà trấn áp dân Huế. Hà Nội tin á, là khi mà họ chiếm Huế, thì người dân Huế sẽ nổi dậy theo họ. Có nhiều tài liệu, đây là một cái sự đánh giá sai lầm. Ông có thể cho Nam Anh và quý khán giả biết về một trung tá Việt Cộng bị phe quốc gia bắt vào năm 1972 như thế nào không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý chính hữu, là cho phép tôi được mở rộng cái câu nói của Nam Anh, là không chỉ dân Huế sợ Việt Cộng, mà hầu như là tất cả dân Việt Nam đều sợ Việt Cộng hết. Thì lấy một cái thí dụ là đến năm 1975 vào cái lễ Giáng sinh đó, ba con trâu từ phía Bắc của Cộng sản nó chạy về phía tiểu đoàn 2 Châu Điên của chúng tôi. Bên kia đòi lại đó, thì chắc Nam Anh và quý chính hữu biết mà, lính mà. Họ muốn nói gì họ nói, thì họ nói tụi bay ăn ở làm sao mà trâu bò còn chịu không nổi nữa, huống chi là người. Đó là cái nói lên cái dân Việt Nam họ sợ. Và trong tất cả các cuộc hành quân của chúng tôi đó, lính thường thường đi ngược với dân. Thưa Nam Anh, biết tại sao lại lính lại đi ngược với dân không?
Dạ, chắc phải nhờ ông giải thích đâu.
Lính đi ngược với dân là chúng tôi thì đi vào chỗ chết, còn dân thì đi vào chỗ sống. Thành thử ra chúng tôi tiến chiếm giết Việt Cộng, thì dân bỏ Việt Cộng và chạy ra phía sau chúng tôi. Do đó giữa dân chúng và cái người lính Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn ngược nhau, là chúng tôi vào để cứu họ, và khi chúng tôi đến một cái thì họ buộc họ chạy về. Và cái câu chuyện một ông trung tá Việt Cộng là Hoàng Kim Loan, tôi xin trích đọc cái bài viết của ông trung tá Liên Thành, cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa tại Huế. Ông viết như thế này: năm 1972, ông ấy bắt được một trung tá Việt Cộng tên là Hoàng Kim Loan, là thành ủy hoạt động bí mật tại Huế 20 năm. Ông Liên Thành mới hỏi ông trung tá Việt Cộng này: tại sao các anh thảm sát đồng bào tại Huế man dợ đến như vậy? Ông trung tá Việt Cộng ông nói: đây là chủ trương bạo lực của cách mạng, của cấp trên chỉ thị cho chúng tôi. Thứ hai, khi trên đường rút lui, do không thể đem theo tù nhân nên phải giết. Ông Loan nói tiếp: người Cộng sản chúng tôi có cái chủ trương là thà giết lầm hơn là bỏ sót. Và họ đã bị giết như thế nào? Thì ông Liên Thành hỏi tiếp. Ông trung tá Việt Cộng trả lời là: chúng tôi không có bắn họ vì không có đạn, nên cách giết hay nhất là lấy búa đập vào đầu chúng và đẩy xuống hố. Đạn để bắn Mỹ và Ngụy, đâu có thừa đạn để bắn những đám người như vậy. Thì đến đây xin phép Nam Anh cho chúng tôi mở ngoặc như thế này: trong suốt những ngày tháng ở Huế đó, trời tiết rất là xấu, mây mù phủ, thành thử ra chúng tôi không có dùng fighter và cũng không được phép dùng fighter để đánh vào trong cái khu của dân. Và thứ hai, thỉnh thoảng có một chiếc helicopter lên để yểm trợ chúng tôi, nhưng mà Nam Anh biết là helicopter trực thăng lên bắn thì không thể nào mà thảm sát được mấy ngàn người như là Việt Cộng vu cho chúng tôi như vậy. Thành thử ra những cái gì mà Việt Cộng họ nói là chúng tôi là thảm sát trong rồi bom đạn của Mỹ bỏ trong khi mà chúng tôi tháo chạy đó, thì cái điều đó hoàn toàn vô lý, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu. Nói về sự đau thương của Huế đó, thì chúng tôi nhớ lại một cái kỷ niệm qua thời gian ở Huế, là cái trung đội của chúng tôi sau khi đánh giặc xong, đi sau khi đánh xong một trận thì về nghỉ tại Huế. Cái chùa Thiên Mụ thì nó thật rất là đẹp, thưa Nam Anh, nhưng mà trên đó là có một rùa bị một vết nứt ở trên đầu. Thì Nam Anh có biết tại sao con rùa lại có vết nứt trên đầu không?
Dạ thưa không, nhưng mà con rùa đó có vết nứt ở trên đầu vẫn còn sống à?
Đây là hai con rùa bằng đá. Tôi mới lên tôi mới hỏi các cái cụ ở trong đó, thì cụ nói là trong khi mà xây cái chùa Thiên Mộ thì có hai con rùa, rồi đến lúc mà xây xong thì có một con nó bỏ trốn thì sét đánh nó bẻ đầu. Đó là hai con rùa là bằng đá mà có con rùa bị sét đánh bẻ đầu. Đến đây đó.
Nhưng mà như vậy có điểm gì không ạ?
Không phải, cái đó là người ta nói là cái khi mà mình thấy con rùa bị bẻ đầu như vậy đó, thì người ta nói là lúc đó là hai con rùa còn sống, mà xây xong thì hai con rùa tự nhiên hóa thành đá.
Wow.
Đó, và trước khi mà hóa thành đá thì con bỏ trốn. Trước khi bị hóa thành đá thì bỏ trốn, thành thì sét phải đánh nó để nó nằm lại tại chỗ. Đó là lý do tôi hỏi dân địa phương được như vậy. Có một bản nhạc mà chúng tôi nghe hồi đó rất là thích, tức là cái bản nhạc Mưa Trên Phố Huế của Minh Kỳ và Tôn Nữ Thụy Khương do Hoàng Oanh trình bày. Nhưng mà trước khi cái bản nhạc thì nghe rất là mơ mộng như vậy đó. Nhưng mà có câu chuyện mà chúng tôi kể thêm cho Nam Anh và quý vị cùng nghe là như thế này. Khi tôi dẫn đại đội vào tiếp quản với cái vị trí đó, tất cả các hỏa lực của Việt Cộng nó bắn trên rất là kinh khủng. tôi nghe trên đầu dây là Dầu Tiếng đến Lạng Sơn thì tôi biết ngay là thiếu tướng tư lệnh rồi. Tôi giả trình đại bàng nghe đại bàng. Ông hỏi mày nghe cái bản nhạc Mưa trên phố Huế có đẹp hay không? Thì Nam Anh biết cái bản nhạc là bản nhạc gì không?
Thì cái bản này nói về Huế.
Không phải, cái bản nhạc là ông nói ám theo ám danh đàm thoại, hiểu ý nghĩa của chúng tôi là những trận pháo kích của Việt Cộng.
Wow.
Mưa pháo ở Huế. Thì tôi mới nói ông, dạ thưa đại bàng, nghe thì đẹp lắm nhưng mà chịu đựng thì khốn khổ lắm đại bàng. Ông bảo thì gắng mà núp đi em, đừng có để cho bẻ gáo nha. Thì đó là cái tinh thần của ông tư lệnh thì quân đồng chiến, khi mà những đàn em mà gặp những cảnh nguy hiểm thì ông thường thường ông bắt điện thoại ông gọi vào để như trấn an tinh thần của anh em binh sĩ. Bây giờ xin Nam Anh có thể cho chúng tôi nghe cái bản nhạc đó.
Dạ vâng, sau đây Nam Anh sẽ mời quý vị nghe tiếng hát của Hoàng Oanh qua nhạc phẩm Mưa trên phố Huế của nhạc sĩ Minh Kỳ và Tôn Nữ Thủy Khương.
lòng u hoài. Ngày xưa mưa rơi thì xa, bây giờ nghe mưa lại buồn vì tiếng mưa, tiếng mưa trong lòng làm mình cô.
Quý vị đang theo dõi chương trình Áo Trận Bạc Màu với ông Trần Quang Duật, và hôm nay thì ông có đã trình bày về những cái gì sẽ diễn ra về Tết Mậu Thân ở Huế. Nam Anh nghĩ rằng chắc là hồi đó ông có đọc một cái hồi ký mang tên là Hồi Ký của một tên Việt Cộng. Ông có thể cho quý vị biết rằng là cái ông luật sư này viết gì về cái cuộc thảm sát này không ạ?
Thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, là khi ở trong tù thì tôi nghĩ đến các cái nhân vật ở trong mặt trận giải phóng miền Nam á, là những người trí thức miền Nam không biết Cộng sản là cái gì, thành thử với lập ra, theo Việt Cộng lập ra cái mặt trận giải phóng miền Nam. Về tù xong thì có một người bạn cho tôi mượn cái cuốn sách của ông Trương Như Tản. Ông này cũng là một trong những dân miền Nam rồi bỏ ra khu chiến đấu, về sau 30 tháng 4 chịu không nổi, trốn qua Pháp, và Việt Cộng nó cũng theo dõi để nó giết nhiều lần. Nhưng mà được cái là The Gem Bureau của Pháp, chúng tôi nghe nói như vậy, là bảo vệ rất là kỹ. Ông này là luật sư Trang Như Tảng. Thì cái cuốn hồi ký của ông viết là như thế này: Hồi ký của một tên Việt Cộng. Ông nói là sau khi kiểm soát được Huế đấy, thì tất cả những người thuộc thành phần công chức quân đội thuộc chính quyền Sài Gòn, ông này ông không dùng chữ ngụy, tại vì hồi bây giờ là ông đã bắt thức tỉnh rồi, sau khi mà bị Cộng sản nó vắt chanh, nó bỏ vỏ, ông phải trốn rồi. Thì ông mới nói như vậy, là chính quyền Sài Gòn đều bị xử tử mà không cần xét xử. Ông có được một người bạn thân cho biết rằng cái số dân chúng không nằm trong thành phần trên cũng bị giết vì cái sự vô kỷ luật của những người bộ đội miền Bắc. Và rồi nữa, dân chúng lợi dụng cái đó để trả thù nhau trong cái cuộc chiến như vậy. Thành thử ra, theo ông luật sư Trương Như Tản này, thì tất cả những cái vụ thảm sát đều do chính sách của Việt Cộng đưa ra hết, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng, đó là cái cuốn của ông Trương Như Tản. Mà Nam Anh thì cũng có nghe một cái ông đại tá Việt Cộng viết về trận Huế nữa. Với cái nhìn của người đại tá Việt Cộng thì hy vọng rằng là ông có đọc qua cái cuốn này để có thể trình bày cho quý thính giả biết được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, trong cả cái ban chấp hành của Việt Cộng có hai người mà lần đầu tiên là dám nói lên sự thực. Người thứ nhất là ông Hồ Chí Minh. Ông đã có cái can đảm mà ông rút cái ống thở của ông đúng vào ngày mùng 2 tháng 9 của Việt Cộng. Và cái người thứ nhì là tôi nói xin thưa với Nam Anh, đây là ông đại tá Việt Cộng tên là Lê Minh. Ông này là tư lệnh chiến dịch toàn Trị Thiên, cũng là bí thư thành ủy Huế trong Tết Mậu Thân. Ông này viết trong cái cuốn hồi ký của ông xuất bản năm 1988 như thế này: việc trừng trị những người có tội ác với nhân dân. Cái này là chữ của ông Hồ Chí Minh đặt ra. Trong một cuộc chiến là một điều không thể tránh được. Một khi quần chúng nổi dậy, trong trường hợp này, không một chính phủ nào, một đơn vị nào có thể kiểm soát được hành động bộc phát ra sự căm thù của quần chúng. Từ lâu bị bức xúc, cái chữ này chữ của Việt Cộng luôn. Do ý thức hệ phát ra mỗi cá nhân, rốt cuộc có những người bị chết oan, chết uổng, giết oan, giết uổng trong giai đoạn này. Trong tình trạng này, ông đại tá Việt Cộng Lê Minh nói, đã là người cộng sản duy nhất trong chiến tranh Việt Nam và tôi nhận trách nhiệm về phần mình. Và sau cùng thì xin phép Nam Anh cho tôi đề cập đến một nhân vật nữa, đó là Hoàng Phủ Ngọc Tường. Gian dối là nền tảng căn bản của Họ Hồ và các đảng viên của ông ta. Chúng ta không nhớ rõ đã đọc những dòng chữ này ở đâu, nhưng đây cũng là một chân lý rất đúng cho những người đi theo Việt Minh Cộng sản. Nói về Hoàng Phủ Ngọc Tường, người đã viết lời kêu gọi dân Huế nổi dậy, anh ta quả quyết là trong 26 ngày anh ta không có mặt ở Huế. Nhưng qua cuộc phỏng vấn đầu tiên của anh ta với đài PBS, anh lại có mặt tại Huế trong thời gian Việt Cộng tạm chiến. Do đó, Tường đã đích thân tham gia vào các vụ thảm sát. Nhưng mà sau khi xảy ra quá nặng thì Hoàng Phủ Ngọc Tường đã chối tội. Và anh ta nói là anh ta không có làm gì. Và với số nạn nhân trên 7.000 người thì Tường cũng là một, theo chúng tôi nghĩ là một trong những tên tội phạm mà không thể tha thứ được, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, khi mà nghe ông Trần Quang Duật nói và những cái sách, những cái tài liệu mà ông đưa ra thì chúng ta cảm thấy rất là những cái người nào mà muốn tìm hiểu thêm cũng có thể theo những cái cuốn sách mà ông đưa ra để mà đọc, để mà tìm hiểu thêm chi tiết, để mà biết Cộng sản nó gian dối như thế nào. Nam Anh thì còn nhiều câu hỏi lắm, tại vì biết ông đã đọc rất là nhiều, cũng có rất là nhiều tài liệu. Nhưng mà vì thời gian đã hết rồi, có lẽ là chúng ta sẽ tiếp tục chương trình trong một lần phát thanh tới. Phải không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh thì như vậy là thì tôi còn nợ Nam Anh một cái câu hỏi mà trong lúc mà trước khi vào chương trình thì Nam Anh có đề ra. Tức là cái câu hỏi là từ Mậu Thân Huế, chúng ta đã mất hết tất cả miền Nam. Thì trong cái chương trình này, và nhất là trong cái giai đoạn hiện tại này, thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có bổn phận, và cái đài phát thanh Hoa Thị Đốn có bổn phận để vạch mặt những cái sự dối trá của Việt Cộng. Đối với những người Mỹ mà họ có cái lương tâm nhà nghề, họ biết về chiến tranh Việt Nam như thế nào, và những người Mỹ mà đến Việt Nam chỉ nằm ở công ty năng tan, hút xì ke và gái lại viết như thế nào. Và sau cùng nữa là chính những người cộng sản viết vào Huế, và cái người mà chỉ huy cái lực lượng tổng tấn công ở Huế đó thì không phải Hồ Chí Minh, không phải Võ Nguyên Giáp, không phải Võ Văn Đồng, mà chính là Lê Duẩn, bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì chúng tôi hẹn với quý vị trong những chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ vạch mặt chỉ tên những thành phần mà Mỹ đến phá hoại cuộc chiến và những người Việt Cộng họ nói về cuộc Mậu Thân, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu. Nhân đây cũng xin phép được chào tạm biệt tiến sĩ Hồ Văn Duy Hấn, Nam Anh, và xin kính chào quý chiến hữu.
Dạ vâng, xin mời quý vị nhớ đón theo dõi trong tuần tới. Chúng ta sẽ có rất là nhiều chi tiết cũng như rất là nhiều cái sự thật mà chúng ta cần phải biết. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới.